Kính chào các chiến hữu thân chào anh chị em, chào đây lại bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 8 tháng 5 năm 2019. Trước hết là tình hình nước Mỹ, sự căng thẳng giữa hai đảng nước Mỹ là đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa tiếp diễn, nhưng mà mức độ của nó có vẻ giảm nhẹ đi một chút. Tuy nhiên, đảng Dân Chủ thất cử năm 2016, đang vận động tranh cử năm 2020 với những cái luận điệu tiêu cực, tức là chỉ có chủ trương là chất phế ông Donald Trump, phê bình những cái đường lối chính sách và cản trở những cái việc làm của ông Donald Trump trong nhiệm kỳ của ông. Chưa có đưa ra được một cái đường lối chính sách nào có tính cách tiêu cực để làm cho nước Mỹ giàu mạnh trèo lên. Cho nên, riêng về với ứng cử viên tổng thống, thì bên đảng Dân Chủ bây giờ đưa ra ít nhất là 18, 19 người. Và chẳng có người nào đưa ra một chính sách nào ngoài cái việc mà chỉ trích ông Donald Trump rồi. Vậy thế cho nên, chính quyền của ông Donald Trump vững mạnh tiến triển những cái kế hoạch nhà dự trù. Và đây là một cái thông tin về cái việc đảng Dân Chủ tiếp tục bới lông tìm vết ông Donald Trump. Bản tin ngày hôm qua, ngày hôm nay, tiếng Trung Hoa Kỳ, lãnh đạo thiểu số ở Thượng viện kêu gọi điều nghiên báo cáo Nga Trump. Báo cáo Nga Trump, ta nói rằng ông không có đồng đồng rồi. Mà bây giờ, anh ở Thượng viện, anh đảng Dân Chủ có thiểu số, anh lại vẫn tiếp tục là kêu gọi điều nghiên báo cáo. Thượng nghị sĩ Dân Chủ hàng đầu trong Thượng viện Hoa Kỳ hôm 7 tháng 5 tuyên bố quốc hội phải điều tra cặn kẽ những khám phá từ cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Mueller trước khi quyết định có tiến tới việc luận tội Tổng thống Donald Trump hay không. Bây giờ Đảng Cộng Hòa của ông Trump, ông giữ Thượng viện, ông giữ tới Cao viện, luận cái gì thì luận lên đến đó thì cũng bị bác thôi, mà vẫn cần tiếp tục đó. Cho nên Đảng Dân Chủ bây giờ 2020 tôi nghĩ cứ cái kiểu này chắc thua đó. Nhưng mà tôi lướt qua cái tin này. Trong khi đó thì ông Donald Trump tiếp tục củng cố cái thế mạnh của nước Mỹ. Một trong những cái mà bị cạnh tranh là khai thác dầu hỏa ở vùng Bắc Cực. Bây giờ anh Nga và anh Tàu là đang xúc tiến cái đó. Bản tin ngày 8 tháng 5 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ là Mỹ từ chối ký thỏa thuận về Bắc Cực. Hoa Kỳ từ chối ký một thỏa thuận về những thách thức tại Bắc Cực, vì những khác biệt về ngôn từ liên hệ đến biến đổi khí hậu làm tổn hại đến sự hợp tác tại vùng cực giữa lúc trái đất đang ấm dần một cách đáng ngại, tức là ấm dần thì Bắc Cực nó tan băng, làm thay đổi cái môi trường của toàn cầu rất nhiều. Nhiệt độ tại Bắc Cực đang tăng gần gấp 2 lần nhiệt độ các nơi khác trên thế giới, và băng giá đang tan làm lộ ra những khu vực có trữ lượng dầu mỏ đó, có chứa đựng dầu mỏ và khí đốt tiềm năng cho việc khai thác thương mại. Vì anh Nga và anh Tàu, anh dòm một cái dầu mỏ và khí đốt, anh mời anh Mỹ đến, nhưng Mỹ chưa không chơi, từ chối không chơi. Và trong cái cuộc này thì Mỹ từ chối, cho nên không có thông cáo chung. Đây là lần đầu tiên một thông cáo chung bị hủy bỏ kể từ khi Hội đồng Bắc Cực được thành lập vào năm 1996. Không thể tiếp tục được với phái đoàn Mỹ để yêu cầu bình luận. Nhưng mà trong cái cuộc hội nghị về hội đồng này thì ông Ngoại trưởng Mỹ là Mike Pompeo, ông nói rõ ràng rằng chính quyền của ông Trump chia sẻ sự cam kết sâu rộng của quý vị về bảo vệ môi trường tại Bắc Cực. Chia sẻ của bảo vệ môi trường đó, nhưng mà về cái việc khai thác dầu mỏ và khí đốt thì không đồng ý. Hội đồng Bắc Cực gồm có Hoa Kỳ, Canada, Nga, Phần Lan, Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển và Iceland. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc ngày 7 tháng 5 nói nước này sẽ làm việc với tất cả các nước để đóng một vai trò xây dựng tại Bắc Cực, và lúc Hoa Kỳ cảnh báo về sự dính líu của Trung Quốc tại vùng này. Đó, anh Tàu nhòm nó lắm. Bây giờ, Mỹ không chơi, anh Tàu ấy, anh nhảy vào anh chơi. Đó. Bây giờ đến đối phó toàn cầu thì bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ nói về vấn đề Venezuela vẫn còn đang chưa có giải quyết xong, là bởi vì cái cuộc được gọi là đảo chánh tuần trước là không thành công, là vì thông tin sai lạc, cho nên ông đối lập, ông Guaido, ông hô hào nổi dậy sai là vì là tin tức sai về cái việc của quân đội đảo chánh, và bây giờ tình hình nguội lại. Nhưng mà nước Mỹ nhân cái dịp nguội lại này thì điều chỉnh lại cái việc mà ảnh hưởng về thông tin đối với quân đội Venezuela. Và một trong những ông tướng trước kia là trong quân đội Venezuela bị Mỹ chế tài về phương diện kinh tế tài chính, mới lại đi ra nước ngoài này. Nhưng bây giờ ông ấy trong cái cuộc mà nổi dậy bất thành vừa rồi thì ông đã ủng hộ cái phe nổi dậy, cho nên nhân dịp này Mỹ thôi chế tài ông tướng đó vì ông trở mặt với Maduro. Các chế tài được dỡ bỏ đối với ông Manuel Cristobal Figueroa, cựu giám đốc cơ quan tình báo của đất nước Nam Mỹ này. Ông Figueroa tuần trước đã rời bỏ ông Maduro. Và chế tài đó là cái gì? Là Bộ Tài chính đã chế tài chủ tịch pháp viện. Ngoài cái việc ông Figueroa này thì trước đó thì Bộ Tài chính đã chế tài chủ tịch pháp viện Michael Moreno vào năm 2017, và 7 thành viên của chính hội đồng hiến pháp, và hiện đang chuẩn bị chế tài 25 thành viên còn lại của tòa án đó. Và trong khi mà cái cuộc nổi dậy vừa rồi không thành thì Mỹ tiếp tục ủng hộ bằng cái thái độ là cho cái tàu USNS Comfort điều tới Trung Mỹ và Nam Mỹ vào tháng 6 trong một sứ mệnh kéo dài 5 tháng để giúp giảm áp lực cho các nước đã nhận một số lượng lớn người dân chạy khỏi Venezuela. Tình hình châu Mỹ Latin tuần này chỉ có vấn đề Venezuela hơi nhẹ nhàng một tí. Bây giờ tôi trở về đến tình hình Âu Châu. Thì nước Anh với vấn đề mà ra khỏi Liên Âu là Brexit rắc rối. Là có ba phe của nước Anh về vấn đề một Anh thì nói phải ở lại. Và một Anh thì nói thôi không chơi Brexit nữa. Và một phe thì ở giữa nói rằng thì là vẫn chơi Brexit nhưng mà với một cái thỏa thuận với Liên Âu có lợi hơn cho nước Anh, chứ cái thỏa thuận hiện tại không có lợi. Ba phe ấy, cho nên cái vấn đề Brexit không thông qua được. Và trong khi đó thì nước Anh chưa ra khỏi Liên Âu thì sắp tới đây lại có cái cuộc bầu cử cái hội nghị viện châu Âu, thì anh nước Anh vẫn còn thì anh thì sao? Cái vấn đề này anh tuyên bố rằng ngày hôm nay với đài RFI Pháp rằng nước Anh vẫn tổ chức bầu cử châu Âu cho dù chưa thông qua được thỏa thuận về Brexit với Liên Âu. Phó Thủ tướng Anh David Lidington hôm 7 tháng 5 2019 tuyên bố vẫn sẽ tổ chức bầu cử nghị viện châu Âu vào ngày 23 tới, cho dù từ nay cho đến lúc đó các nghị sĩ Anh có thông qua thỏa thuận Brexit hay không. Thủ tướng Theresa May muốn tránh kịch bản này, nhưng việc đàm phán với công đảng, tức đảng trong nước của Anh đó, một cái công đảng đối lập hiện chưa ra khỏi ngõ cụt. Ông Lidington, nhân viên số 2 trong chính phủ Anh, giải thích rằng trong trường hợp nghị viện thông qua thỏa thuận Brexit thì cũng không đủ thời gian để phê chuẩn. Phát biểu trên truyền hình, ông David Lidington cho biết sẽ tăng gấp đôi nỗ lực để đẩy nhanh Brexit sau cuộc bầu cử, và lý tưởng nhất là các đại biểu của Anh được bầu vào nghị viện châu Âu sẽ không phải tham dự cuộc họp nào. Còn ở trong đó thì các dân biểu Mỹ phải được bầu vào nghị viện châu Âu chứ nào. Bây giờ đến Anh Nga, đài tiếng nói nước Nga ngày hôm nay anh khoe rằng Nga đã tạo được phần mềm đầu tiên hoàn toàn độc lập với Windows. Từ trước đến nay là Internet thế giới là thuộc anh Windows rất nhiều. Bây giờ Nga anh khoe là anh có phần mềm hoàn toàn độc lập với Windows. Và chuyên gia của Đại học Tổng hợp Quốc gia Tom cùng với công ty LSC đã tạo ra phần mềm nội địa đầu tiên hoàn toàn độc lập với Windows. Và anh, trong cái thông báo của Nga thì cho biết rằng phần mềm mới dành trước hết cho khối công nghiệp mà an toàn là yêu cầu cực kỳ quan trọng. An toàn nha, cần quan trọng nhất là an toàn. Các xí nghiệp công nghiệp hạt nhân và hóa chất, tổ hợp diệt điện và các nhà máy chuyên nghiệp về dầu khí là phải được an toàn. Theo lời chuyên gia, trong công trình để sử dụng những thành tựu nghiên cứu tiên tiến cho phép phần mềm mới vượt mặt các đối thủ cạnh tranh về vận tốc và độ tin cậy. Ngoài ra, nó có thể được phát triển mà không có bất kỳ hạn chế nào của phía nhà sản xuất. Bây giờ đến anh Nga là kẹt cái vấn đề Ukraine với rất nhiều. Và bản tin ngày 8 tháng 9 ngày hôm nay của đài RFP Pháp: Ukraine không công nhận hộ chiếu Nga ở miền Đông. Thế là Ukraine bị anh Nga sát nhập Crimea của Ukraine. Rồi anh lại giúp cho một tỉnh, một bang trong liên bang của Ukraine là tuyên bố độc lập. Và bây giờ chính quyền Ukraine lại không công nhận cái chính quyền độc lập đó và tiến hành giống như là gần như nội chiến. Vì thế nên không công nhận hộ chiếu Nga ở Biển Đông. Anh cấp hộ chiếu cho những cái công dân của cái phủ Donbass mà tuyên bố độc lập. Và bản tin cho biết là Thủ tướng Ukraine là Volodymyr Grossman hôm 8 tháng 5 2019 hôm nay tuyên bố sẽ không công nhận các hộ chiếu được Nga cấp cho những cư dân tại miền đông của nước này do pha ly khai thân Nga kiểm soát. Ông khẳng định Ukraine không bao giờ nhìn nhận tư cách công dân do một quốc gia xâm lược cấp cho, so sánh với giấy thông hành của Đức Quốc gia. Đó là cái thông hành của anh cấp, của anh Nga cấp thì có khác gì thông hành của Đức Quốc gia. Hồi đó Đức Quốc gia chiếm đóng Ukraine. Bây giờ anh Nga anh đáp trả lại đài tiếng nói nước Nga ngày hôm nay có tựa đề là ông Peskov đáp lại tuyên bố của Kiev về hộ chiếu Nga được cấp cho Donbass. Nga sẽ tiếp tục cấp hộ chiếu cho dân cư Donbass. Còn chuyện Ukraine có công nhận hay không, hay không công nhận cũng chẳng thay đổi được gì. Đấy là ông Peskov, là thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông nói như vậy. Trước đó, Thủ tướng Ukraine Vladimir Grossman nói rằng nội các Ukraine hôm thứ Tư dự định thông qua quyết định coi việc cấp hộ chiếu Nga ở Donbass là bất hợp pháp trên lãnh thổ đất nước này. Nga bây giờ Ukraine nó có lủng lẳng cho đến khi mà nước Mỹ mạnh trở lại, sắp đặt lại được cái trật tự thế giới thì may ra mới giải quyết được. Bây giờ đến Liên Âu đối phó với ấy, cái vụ những Iran. Bản tin ngày 8 tháng 5 2019 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ ngày hôm nay: các nước châu Âu sẽ tái áp đặt các chế tài lên Iran nếu nước này đi ngược lại các cam kết theo thỏa thuận hạt nhân. Reuters dẫn một nguồn tin từ văn phòng Tổng thống Pháp cho biết hôm thứ Ba, sau khi Tehran tuyên bố sẽ hạn chế tuân thủ một năm sau khi Washington rút khỏi thỏa thuận, Iran nói thông báo của Mỹ điều một hàng không mẫu hạm đến Trung Đông là cái tin cũ xài ra trên dây tâm lý, và nói rằng họ sẽ sớm công bố kế hoạch rút lại một số cam kết của họ theo thỏa thuận 2015. Chúng ta nhớ rằng cái thỏa thuận 2015 là 6 nước là đồng ý là anh Iran mà anh không có xúc tiến cái việc có vũ khí nguyên tử đó thì sẽ cho anh thế này thế kia vân vân. Thế nhưng mà bây giờ Mỹ cho rằng cái hiệp ước 2015 là một sự sơ sót của nước Mỹ, Mỹ rút ra không chơi nữa, và bây giờ Mỹ dùng Iran làm cái mục tiêu đối phó với Trung Đông và Bắc Phi và vùng đó. Và với cái sức mạnh về petrodollar cấm vận dầu hỏa, anh ra anh sống bằng dầu lửa, anh bán dầu lửa cho cả đâu đó là mấy nước đâu, bây giờ vẫn còn lục lạc chưa có thay đổi rõ rệt với Iran là bởi vì lệ thuộc đó vào vấn đề dầu hỏa. Và nước Mỹ cấm vận dầu hỏa Iran, và anh nào mua dầu hỏa của Iran mà trả bằng đồng đô la thì nước Mỹ sẽ dùng thế lực của đồng đô la mà chế tài những cái nước đó. Và kể trong đó tôi đã có bài bình luận về petrodollar, về vấn đề này rồi. Bây giờ đây là những thông tin nó liên hệ đến cái đó, tôi rất là làm thú vị mà tổng hợp những cái thông tin này. Bây giờ Iran là bây giờ các nước còn lệ thuộc dầu hỏa, với không thể bỏ, không mua dầu hỏa của Iran được. Thì Mỹ đã nói là thì anh bỏ, đừng mua dầu nó, thì mua dầu của Mỹ thôi. Bây giờ nước Mỹ là nước hùng mạnh nhất trên thế giới về vấn đề dầu hỏa. Và nước Mỹ là chế ra cái khí đốt hóa lỏng, chẳng những dầu hỏa, mà khí đốt có thể hóa lỏng và chở bằng tàu sang. Và Liên Âu, các nước châu Âu đã cải sửa lại đến 26 hải cảng ở châu Âu để có cái hớp và cái là trạm tiếp nhận để tiếp nhận cái khí đốt hóa lỏng của Mỹ rồi. Và nếu mà bỏ Nga, bỏ Iran, không mua nữa thì mua của Mỹ, thì Mỹ sẽ hạ giá dầu hỏa và khí đốt. Và tuần trước thì chúng tôi đã nhận được tin rằng Mỹ hạ giá dầu hỏa và khí đốt rồi. Bây giờ anh Nga với Iran đang vất vả. Nga anh đang dọa là anh sẽ có thế này thế kia rồi kìa, anh sẽ là cấm vận cái vùng biển nước anh để cái việc giao thông trên biển thì sẽ gặp trở ngại đấy. Là vì thế cho nên bản tin ngày hôm nay mới nói rằng nước Pháp cho biết rằng Liên Âu sẽ tái lập chế tài nếu Iran đi ngược lại thỏa thuận. Iran nó đang dọa, mà anh mà bỏ tôi, không mua dầu của tôi thì anh sẽ vi, tức là anh sẽ tái, anh vi phạm cái thỏa thuận hạt nhân là gì? Là anh dọa là anh sẽ tái chế hạt nhân. Nên Liên Âu phải dọa ngược lại. Bây giờ cũng về cái vấn đề đó thì bản tin vắn ngày hôm nay của đài RFI Pháp: Ngoại trưởng Mỹ thăm nước Anh để tìm ủng hộ về vấn đề Iran và vấn đề Huawei của Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm nay 8 tháng 5 2019 thăm London với nhiệm vụ tế nhị là thuyết phục đồng minh châu Âu ủng hộ Washington trước vấn đề Iran và vấn đề Trung Quốc. Chuyến đi này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Iran loan báo sẽ ngưng áp dụng một số cam kết trong hiệp ước nguyên tử. Một đề tài khác là việc cho tập đoàn Trung Quốc Huawei tham gia vào mạng 5G của nước Anh. Cũng vấn đề Iran. Thì bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: Iran ngưng thực hiện một số cam kết trong hiệp định. Nghe nhận đấy, cái trong cái tin đấy bây giờ đi vào chi tiết thêm. Hôm nay 8 tháng 2019, Iran thông báo sẽ ngưng thực hiện một số cam kết trong khuôn khổ hiệp định hạt nhân ký với quốc tế vào năm 2015 để đáp lại việc Hoa Kỳ rút ra khỏi hiệp định này cách đây một năm. Trong một tuyên bố đọc trên đài truyền hình nhà nước, Tổng thống Rouhani thông báo kể từ hôm nay, Iran sẽ ngưng việc gửi ra nước ngoài phần dư thừa của sản lượng uranium được làm giàu. Theo hiệp định hạt nhân ký với quốc tế, Iran chỉ được phép giữ lại trên lãnh thổ Iran 300 kg uranium được làm giàu với tỷ lệ 3,67%. Iran cũng sẽ không gửi ra nước ngoài sản lượng nước dư thẳng ra nước nặng dư thừa. Muốn chế tạo phải có nước nặng nữa, nước nặng dư thừa. Trên nguyên tắc, Tehran chỉ được phép giữ 130 tấn nước nặng. Tổng thống Rouhani nói thêm là trong vòng 60 ngày, Iran sẽ thương lượng với 5 quốc gia tham gia ký kết hiệp định hạt nhân, gồm Pháp, Anh, Đức, Nga và Trung Quốc, để tìm ra một giải pháp và bù đắp thiệt hại cho việc cho các biện pháp trừng phạt của Mỹ về dầu hỏa và ngân hàng đấy. Dầu hỏa và ngân hàng tức là petrodollar. Thông báo của Iran được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Tehran với Washington. Hôm qua, Hoa Kỳ vừa loan báo điều oanh tạc cơ bay B-52 đến vùng vịnh, và cùng ngày trong chuyến thăm bất ngờ tại Baghdad, Ngoại trưởng Mike Pompeo cáo buộc Iran đang chuẩn bị các cuộc tấn công nhắm vào lực lượng Mỹ trong khu vực. Trong chuyến thăm London hôm nay, ông Pompeo sẽ cố thuyết phục đồng minh Anh Quốc ủng hộ Hoa Kỳ trong cuộc đối đầu với Iran. Phản ứng về quyết định nói trên của Iran, Thủ tướng Netanyahu của Do Thái tuyên bố là Israel sẽ không để cho Tehran trang bị vũ khí hạt nhân. Sau cuộc hội đàm với đồng nhiệm Iran Mohammad Javad Zarif, đại ngoại trưởng Nga, bây giờ đây Nga ủng hộ Iran, kêu gọi các nước còn tham gia hiệp định hạt nhân Iran thực hiện các nghĩa vụ của mình để cứu vãn hiệp định này. Anh Nga anh muốn cứu vãn hiệp định đó. Về phần ngoại trưởng Iran, ông cáo buộc ba nước Pháp, Anh, Đức đã không thực hiện bất cứ nghĩa vụ nào của họ trong khuôn khổ hiệp định hạt nhân, tức là Pháp, Anh, Đức chắc là sẽ đã thụ xuôi theo trật tự của nước Mỹ rồi. Bây giờ vẫn anh Iran nữa, là tin vắng nữa của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay. Iran bảo vệ việc điều chỉnh thỏa thuận hạt nhân. Anh nói là anh Iran bảo anh vẫn giữ cái điều và anh chỉ điều chỉnh thôi. Ngoại trưởng Iran Mohammad Zarif nói với đồng nghiệp đồng cấp Nga hôm 8 tháng 5 rằng quyết định của Tehran về việc giảm bớt một số hạn chế đối với chương trình hạt nhân của nước này là điều hợp pháp và có thể đảo ngược. Ông Zarif vốn có mặt tại Moscow để đàm phán với Ngoại trưởng Nga trước khi Lavrov nói rằng các hành động của Iran không vi phạm các điều khoản ban đầu của thỏa thuận hạt nhân và rằng bây giờ là khoảng thời gian 60 ngày cho hoạt động ngoại giao về quyết định của họ. Ông Zarif nói rằng chỉ có Nga và Trung Quốc là ủng hộ Iran, đúng, và giúp nước này về thỏa thuận hạt nhân, nhưng cáo buộc các nước khác tham gia thỏa thuận như Anh, Pháp và Đức đã làm Tehran thất vọng. Anh, Pháp và Đức là đi phía Mỹ. Bây giờ cái đó còn anh Iran với anh Tàu với Nga rồi. À, bây giờ liên hệ đến anh Iran, cho nên ngày hôm nay bản tin ngày 8 tháng 5 2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ có tựa đề là Ngoại trưởng Mỹ bày tỏ quan ngại về Iran với lãnh đạo Iraq. Iraq là trong vòng ảnh hưởng của Mỹ mà, nhưng mà cả Iran lẫn Iraq nó đều là Hồi giáo Shiite, cho nên nó vẫn chơi với Mỹ nhưng mà nó vẫn giữ cái quan hệ với Iraq, giữa Iran và Iraq, cho nên ông Ngoại trưởng Mỹ bày tỏ quan ngại. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có chuyến thăm không báo trước tới Baghdad hôm 7 tháng 5 và đã gặp Thủ tướng Iraq và các quan chức cấp cao khác để thảo luận về sự an toàn của người Mỹ ở Iraq. Bây giờ bắt đầu lo là anh Iraq này anh liên hệ với Iran có thể quan ngại đến sự an toàn của các người Mỹ ở Iraq. Chuyến thăm diễn ra 2 ngày sau khi Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton thông báo rằng Mỹ đã triển khai hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln và máy bay ném bom tới khu vực vì một mối đe dọa đáng tin cậy của các lực lượng của Iraq. Washington đã tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Tehran về chương trình hạt nhân trong những tháng gần đây và liệt cái lực lượng vệ binh cách mạng Iran vào danh sách khủng bố. Ông Pompeo nói sau cuộc gặp với Thủ tướng Iraq là Aden Abdul Mahdi rằng chúng tôi đã trao đổi với họ về tầm quan trọng của việc Iraq bảo đảm rằng họ có đủ khả năng bảo vệ người Mỹ ở nơi này. Còn ông Mahdi thì ông nói rằng Hoa Kỳ là một đối tác chiến lược quan trọng đối với Iraq, nhưng với anh Cộng sản, với anh thân cộng là nhưng, nhé. Nhưng nhấn mạnh rằng Baghdad tiếp tục mưu tìm mối quan hệ cân bằng với tất cả các bạn hữu và láng giềng, trong đó có Iran, đấy không? Anh cho là Hoa Kỳ đối tác quan trọng, nhưng nhấn mạnh rằng Baghdad tiếp tục mưu tìm mối quan hệ cân bằng với tất cả các bạn hữu và láng giềng, trong đó có Iran. Nó tiếp tục lăng ba vi bộ giữa Mỹ và Iran, y hệt như Việt Cộng lăng ba vi bộ giữa anh Tàu và Mỹ đó. Ông Pompeo nói thêm rằng mục đích của cuộc gặp là để thông báo cho các quan chức Iraq biết thêm về mối đe dọa gia tăng để họ có thể bảo vệ hiệu quả các lực lượng của Mỹ. Bây giờ anh Iran tiếp tục lăng vào vi bộ này. Bây giờ tất cả trong vùng đó là các anh né cái vấn đề petrodollar, Mỹ đánh cái vùng đó, sắp đặt lại trật tự cái vùng đó với cái sức mạnh của đồng đô la và dầu hỏa. Thì anh tiếng nói nước Nga ngày 8 tháng 5 2019 la làng rằng Iran nghĩ rằng có thể cùng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tạo ra cơ chế lách luật trừng phạt của Mỹ. Đố anh lách đấy, lách đấy, không cho anh bán dầu. Và anh nào mua dầu bằng đô la thì sẽ bị đô la phạt, vì đô la bây giờ là cái đồng tiền ưu thắng trên thị trường mậu dịch quốc tế. Bản tin của Sputnik: Iran cho rằng có thể tạo ra một cơ chế tài chính với Nga và Thổ Nhĩ Kỳ giống như INSTEX, gọi ra là cái cơ quan tên là INSTEX của châu Âu, cho phép lách các lệnh trừng phạt của Mỹ. Đấy là Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Zarif nói như vậy trong một cuộc phỏng vấn với Đài Tiếng nói nước Nga. Ông nói rằng một cơ chế tương tự như INSTEX có thể được thực hiện với các quốc gia khác, những nước quan tâm đến vấn đề này bao gồm Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Đó, những cái nước mà đồng minh của Mỹ ở trong cái môi trường petrodollar thì không thấy kể ra, vì chỉ có anh Nga và Thổ Nhĩ Kỳ rồi. Ông cũng lưu ý rằng Iran trước đây đã tạo ra và đăng ký một cơ chế tương tự như INSTEX có tên là STFI, và Tehran đã thông báo về điều này cho Liên minh châu Âu. Ông cũng nói thêm rằng Mỹ đang tiếp tục đe dọa tạo ra những trở ngại trong hoạt động cơ chế thương mại giữa Iran và châu Âu. Đó, đấy. Đấy. Là ông Mỹ ông trùng dùng cái chữ petrodollar. Trước đó, các bộ trưởng ngoại giao của Pháp, Đức và Anh tuyên bố đăng ký cơ chế thanh toán chung với Iran, INSTEX. Ở giai đoạn đầu tiên, cơ chế này phải đảm bảo việc cung cấp thuốc, thiết bị y tế và nông sản. Quyết định thiết lập một cơ chế thanh toán để hợp tác với Iran nhằm lách lệnh trừng phạt của Mỹ được đưa ra sau khi Hoa Kỳ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân. Năm ngoái, Hoa Kỳ đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận với Iran về chương trình hạt nhân và đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với Iran. Bây giờ đến tin vắn cũng về khủng bố của đài RFI Pháp ngày 8 tháng 9 2019. Bangladesh, bây giờ đến Bangladesh, bắt được chiến binh Daesh, tức là khủng bố Hồi giáo từ Syria. Hồi bây giờ bên khủng bố ở bên Syria là bị tiêu diệt rồi, thì những cái tàn binh đó nó chạy về quê rồi đó. Bây giờ Iraq bắt. Theo cảnh sát Bangladesh, Theo cảnh sát Bangladesh, Mokhtar Bepari, 33 tuổi, được cho là chiến binh Daesh, bị bắt gần một nhà thờ Hồi giáo ở Dhaka cách đây 3 hôm. Sau khi tổ chức Daesh ở Syria thua trận, đương sự trở về Bangladesh với nhiệm vụ móc nối với các nhóm thánh chiến địa phương để thành lập tổ chức Daesh ở châu Á. Trong vụ khủng bố trong một quán cà phê thủ đô làm chết 22 người, đại đa số là du khách nước ngoài, Dhaka tung ra một chiến dịch chống thánh chiến trên toàn quốc. Bây giờ đến một tin khác nữa. khủng bố Hồi giáo, nó mất cái nhà nước Hồi giáo, bây giờ nó về các địa phương nó khủng bố. Bản tin của Đài Kỷ Nguyên ngày hôm nay: đánh bom ngôi đền lớn nhất ở Pakistan, ít nhất 9 người thiệt mạng. Ít nhất 9 người đã thiệt mạng vì một vụ nổ nhắm vào một trạm kiểm soát an ninh bên ngoài một ngôi đền lớn của phái Sufi ở bên Pakistan. Cái Sufi ở thành phố Lahore, miền đông Pakistan. Các quan chức cảnh báo rằng các cuộc tấn công cho thấy cần tăng cường cảnh giác, bởi đây là tháng mà những tín đồ Hồi giáo tụ tập để thực hành thờ phượng trong tháng lễ chay có tên là tháng Ramadan. Vụ nổ sau một ngày bắt đầu tháng chay Ramadan xảy ra gần Data Daba, một trong những ngôi đền lớn nhất Nam Á. Đây này, có cái ảnh của ngôi đền. Lực lượng an ninh đã phong tỏa khu vực và chỉ những nhân viên có thẻ căn cước mới được ra vào tòa nhà. Tín đồ phái Sufi là những người theo một hình thức Hồi giáo huyền bí đã được thực hành ở Pakistan trong nhiều thế kỷ. Trước đây, các chiến binh Hồi giáo Sunni đã từng tấn công những người Sufi. Cảnh sát đã thiết lập các trạm kiểm soát trên các con đường chính dẫn đến đền thờ và các bệnh viện được đặt trong tình trạng cảnh báo. Bây giờ về đến Á Châu Thái Bình Dương, là điểm nóng nhẹ nhẹ tuần này là vấn đề Triều Tiên. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Yonhap, tức là hãng tin của Nam Triều Tiên, cho biết là ông Trump ủng hộ kế hoạch viện trợ lương thực nhân đạo cho Triều Tiên. Hàn Quốc cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ kế hoạch của nước này cung cấp viện trợ lương thực nhân đạo cho Triều Tiên. Khi được các phóng viên hỏi vào tháng 4 rằng ông có chuẩn bị nới lỏng một số chế tài đối với Triều Tiên hay không, thì ông Trump đã nói ông và ông Moon đang thảo luận về mấy chuyện nhân đạo nhất định và khả năng Hàn Quốc giúp đỡ Triều Tiên bằng lương thực. Gần phân nửa dân số Triều Tiên bị mất an ninh lương thực trầm trọng và khẩu phần ăn chính thức ít ỏi dự kiến sẽ bị cắt giảm thêm nữa sau khi hạn hán, các đợt nóng và lũ lụt gần đây đã gây thất thu trầm trọng nhất trong một thập niên. Đấy là tin của Liên Hiệp Quốc. Ông Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gặp nhau hai lần, nhưng các cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo đã đình trệ. Ngày thứ Bảy tuần trước, Triều Tiên đã bắn các tên lửa ra ngoài khơi ở bờ biển nước này, nhưng ông Trump và chính quyền của ông đã hạ giảm tầm quan trọng của những thử vũ khí đó. Anh rõ, nhưng bây giờ anh nói là anh không có rõ ai cả. Đấy là cái bắn thử bình thường, tầm thường bình thường thôi. Và cũng về vấn đề này thì Đại Kỷ Nguyên ngày 8 tháng 5 2019 ngày hôm nay cho biết được Tổng thống Trump ủng hộ Hàn Quốc cứu trợ nhân đạo, giống như bản tin hồi nãy. Ông Trump và ông Moon nhất trí rằng sự phối hợp chặt chẽ trong phản ứng của đồng minh đối với vụ thử nghiệm vũ khí của Triều Tiên tuần qua là phù hợp và rất hiệu quả. Tức là người ta cứ cho đây bắn này dọa là thành ra Mỹ nhượng bộ cho viện trợ nhân đạo, nhưng mà hôm nay thì không phải vậy đâu. Nước Mỹ đã từng viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên rồi. Năm 2007, chính phủ Hàn Quốc, Hàn Quốc đã dành ra 8 triệu đô la Mỹ để viện trợ nhân đạo cho Bắc Hàn. Nhưng kế hoạch không thực hiện được vì Triều Tiên phải chịu ràng buộc bởi các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Và bây giờ ông Trump thì có kế hoạch công du Đông Á vào cuối tháng 5 và tháng 6 này. Và Nhật Bản là một điểm đến của ông. Dự kiến Tổng thống Mỹ sẽ là vị khách nước ngoài đầu tiên mà Hoàng đế mới của nước Nhật chào đón trong triều đại. Cũng vấn đề Á Châu Thái Bình Dương, thì nước Mỹ lại có một cái cử chỉ tích cực nữa để đối phó với Tàu Cộng. Là bản tin của đài RFI ngày hôm nay: Hạ viện Mỹ thông qua luật bảo vệ Đài Loan và Bắc Kinh tức tối. Hạ viện Mỹ hôm 7 tháng 5 2019 đã nhất trí thông qua dự luật ủng hộ Đài Loan, vốn đang phải đối phó với áp lực quân sự và ngoại giao của Trung Quốc. Động thái này diễn ra vào lúc quan hệ thương mại Mỹ-Trung đang căng thẳng và Bắc Kinh giận dữ tuyên bố cần phải ngăn chặn đạo luật này. Với 414 phiếu thuận và không có một phiếu chống nào, Hạ viện Mỹ đã đồng lòng tái khẳng định các cam kết của Hoa Kỳ đối với Đài Loan, với một nghị quyết không mang tính ràng buộc. Bộ Ngoại giao Đài Loan hoan nghênh động thái tích cực trên đây, đồng thời bày tỏ lòng cảm kích. Thông cáo cho biết Đài Loan sẽ tiếp tục sát cánh với chính quyền Hoa Kỳ để siết chặt thêm mối quan hệ đối tác giữa đôi bên. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng anh Tàu đó, anh Tàu Cộng đó, thì dĩ nhiên tức tới rồi. Cảnh sảng nói rằng dự luật là một sự can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc và Bắc Kinh đã nghiêm khắc cảnh báo Washington về việc này. Anh Tàu là lúc thì nghiêm khắc cảnh báo, lúc thì lại quan tâm đặc biệt, anh xuống giọng thì là quan tâm đặc biệt, mình lên giọng thì là nghiêm khắc cảnh báo. Reuters cho biết trong tuần này Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ dự kiến tổ chức 5 buổi điều trần về quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Bây giờ cuộc bao vây anh Tàu của Mỹ như thế, lúc thì nó lên lên xuống xuống, và bây giờ nó lại nóng lên rồi. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: thương mại Mỹ Trung hai chấm, thương thuyết dưới áp lực, Bắc Kinh thả báo chí biển dài. Các ông Việt Nam này ông dịch chữ người ta nói thì để cho báo chí biển dài thì mà thả cho báo chí biển dài. Đàm phán thương mại Mỹ Trung bước vào vòng thứ 11 trong hai ngày 8 và 9 tháng 5. Cho dù Donald Trump đe dọa tăng gấp đôi thuế đánh vào hàng Trung Quốc kể từ 12 giờ đêm thứ sáu tới, nếu không đạt được kết quả, dọa xong rồi thì Bắc Kinh đấu rượu và gửi Phó Thủ tướng Lưu Hạc sang Washington, nhưng lại để cho báo chí chính thức biện minh, để cho báo chí chính thức biện minh là anh khi mỗi khi xuống giọng thì để cho báo chí lên giọng, anh Tàu cộng sản nào cũng thế rồi. Để cứu sĩ diện và nhất là tránh tạo ấn tượng là đã nhượng bộ sức ép của Nhà Trắng, truyền thông Trung Quốc tỏ ra cứng rắn, đúng. Trong khi nó nhượng bộ thì nó tỏ ra cứng rắn, nhượng bộ còn lâu, để anh sau khi anh thực sự anh nhượng bộ thì trên tuyên truyền thế này nhượng bộ còn lâu, đừng có mơ mộng viễn vông. Nhân dân Nhật Báo khẳng định như thế trên tài khoản chính thức có tên là WeChat: nếu thấy các tiêu sách bất lợi cho chúng tôi đấy, thì dù quý vị trình bày như thế nào chúng tôi cũng không lùi bước. Cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh như thế. Cùng thái độ trên tài khoản Twitter bằng tiếng Anh, Hoàn Cầu Thời báo lý giải rằng chính quyền Trung Quốc chưa bao giờ quả quyết là sẽ đạt được một thỏa thuận với Mỹ. Đây là một cách để phản bác một lời bình luận của Tổng thống Donald Trump mới vừa khen ngợi có tiến triển thì lại than phiền là Trung Quốc quá chậm chạp. Nếu đàm phán thất bại, Trung Quốc vẫn đủ mạnh để đứng vững. Cho thời báo viết tiếp như vậy. Và dư luận đặt câu hỏi rằng thì điều quan trọng là liệu Trung Quốc duy trì lập trường cứng rắn này tại bàn đàm phán ở Washington hay không. Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ, nếu phái đoàn Lưu Hạc đưa ra những đề nghị mới thì Tổng thống sẽ được thông báo ngay. Cho đến giờ phút này, lệnh tăng thuế nhập khẩu do Mỹ đưa ra vẫn được ấn định thi hành vào lúc nửa đêm thứ sáu ngày mùng 10 tháng 5. Và với cái quyết định là tăng thuế để làm áp lực Mỹ thì dư luận rất là khen ngợi. Và đây dư luận từ phía đài Đại Kỷ Nguyên ngày mùng 8 tháng 5: Tổng thống Trump vừa có 24 giờ tuyệt vời khi làm khó Trung Quốc. Tổng thống Trump đã có 24 giờ tuyệt vời cừ khôi nhất và quan trọng nhất đối với nước Mỹ trong chính sách ngoại giao với Trung Quốc. Đấy là theo lời bình luận của ông Tom Rogan, bình luận viên chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của tờ Washington Examiner. Ông Rogan lập luận rằng đầu tiên, Tổng thống Trump tuyên bố trên Twitter rằng ông đã mất kiên nhẫn với những lời nói không rõ ràng của phái đoàn Trung Quốc trong các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra. Và Tổng thống cam kết sẽ áp đặt thuế quan mới nếu không đạt được tiến bộ vào thứ sáu mùng 10 tháng 5. Sau đó, hôm thứ hai mùng 6 tháng 5, hai tàu khu trục hải quân Mỹ đi vào phạm vi 12 dặm của hai rạn san hô thuộc quần đảo Trường Sa ở Biển Đông, mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, sự xâm phạm của tàu chiến Hoa Kỳ là vi phạm chủ quyền của Trung Quốc, nó làm suy yếu hòa bình, an ninh và trật tự tốt đẹp trong vùng biển có liên quan. Trung Quốc lên án và kiên quyết phản đối những động thái như vậy. Trở lại là theo ông Rogan thì sao? Tổng thống Trump nên cảm thấy vui mừng trước sự tức giận của Bắc Kinh, bởi vì điều đó chứng minh rằng chính sách của ông là đúng, đúng. Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình dự định phá hủy hệ thống thương mại công bằng quốc tế do Hoa Kỳ lãnh đạo, vốn dựa trên nền tảng pháp luật dân chủ. Ông Tập có mục đích thay thế sự lãnh đạo của Hoa Kỳ bằng một Trung Quốc nổi tiếng về trộm cắp quyền sở hữu trí tuệ. Nhà bình luận của Washington Examiner nhà bình luận của Washington Examiner cho rằng Trung Quốc đang làm trò trong các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ để bảo vệ chương trình trị sự đó. Nhưng chính sách thuế quan của Tổng thống Trump và các hành động kinh tế khác của ông đã thách thức vào chính những điểm dễ bị tổn thương của nền kinh tế Trung Quốc. À, đây là ông Rogan, nhà bình luận của Washington Examiner là ông Rogan. Trong khi đó, yêu sách của Trung Quốc đối với chuỗi quần đảo Trường Sa là điều khoản hoàn toàn điên rồ. Ông Rogan viết như vậy. Và ông lưu ý rằng khu vực đó thuộc về vùng biển quốc tế cách tới 700 dặm tính từ đảo Hải Nam của Trung Quốc. Trái ngược với thời Obama làm ngơ khi Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo và quân sự hóa Biển Đông, Tổng thống Trump đã thực thi lập trường cứng rắn với Bắc Kinh, tăng cường thách thức sự thống trị của Trung Quốc ở vùng biển, và điều đó góp phần vào việc bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh tại khu vực này. Tổng thống Trump đang đứng lên vì trật tự thế giới. Đấy là ông Rogan đang bình luận như thế. Và ông bình luận tiếp rằng đó là một sự thay đổi đáng hoan nghênh, vì người tiền nhiệm Obama đã dỗ dành ông Tập bất chấp cái giá phải trả của người Mỹ. Lộ ra là ông Obama là người như thế nào. Bây giờ sở dĩ nước Mỹ phải cứng rắn lên mình tàu là vì nước Mỹ không thỏa mãn với cái lỗi nói mà rằng làm một nẻo của anh Tàu. Đây là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc thay đổi hầu hết các điều kiện thỏa thuận thương mại với Mỹ. Đó. Là trong cái bản văn lúc mà lời hứa thì nghe, nhưng mà lúc viết bản văn thì anh nghe thay đổi hết, cho nên Mỹ không đồng ý. Bây giờ Mỹ tố cáo, và vì thế có lẽ vì thế cho nên Mỹ có thể tỏ thái độ cứng rắn. Bức điện ngoại giao gửi từ Bắc Kinh tới Washington vào tối thứ sáu với những sửa đổi có hệ thống, nhá, sửa đổi có hệ thống trong bản thỏa bản thảo hiệp định thương mại dài gần 150 trang, được cho là thổi bay những nỗ lực đàm phán trong nhiều tháng qua. Chứ là thổi bay, thảm phán là một lời khác. Bây giờ trong bản dự thảo thì nó khác, thổi bay những nỗ lực đàm phán trong nhiều tháng qua giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tài liệu bị phía Trung Quốc thay đổi nhiều chỗ, đi ngược lại những yêu cầu cốt lõi của Hoa Kỳ. Trong tất cả 7 chương của dự thảo thỏa thuận thương mại, Trung Quốc đều xóa đi các cam kết thay đổi quy định để giải quyết các bất đồng cốt lõi vốn là nguyên nhân khiến Hoa Kỳ phát động cuộc chiến thương mại, bao gồm nào là đánh cắp tài sản trí tuệ, đánh cắp bí mật thương mại của Mỹ, rồi ép buộc chuyển giao công nghệ, rồi là các chính sách cạnh tranh thương mại, rồi thì tới mở cửa thị trường tài chính cũng lờ đi, và nhất là thao túng tiền tệ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Chủ nhật đã lên Twitter dọa sẽ áp thuế 10 đến 25% lên lượng hàng hóa trị giá 200 tỷ đô la của Trung Quốc vào ngày thứ sáu tuần này, thời điểm rơi vào giữa chuyến thăm dự kiến của Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tới Washington để tiếp tục các cuộc đàm phán thương mại. Việc loại bỏ từ những từ ngữ pháp lý mang tính ràng buộc trong dự thảo đã tác động trực tiếp và ưu tiên hàng đầu của đại diện thương mại Hoa Kỳ là Robert Lighthizer, người đã từng xem những thay đổi trong các quy định của Trung Quốc là cần thiết để xác minh việc tuân thủ của Bắc Kinh. Sau nhiều năm, các quan chức Hoa Kỳ gọi cam kết cải cách của Trung Quốc là chỉ là những lời hứa suông. Ông Lighthizer nhấn mạnh mạnh mẽ thúc đẩy một cơ chế bắt buộc phải thi hành, giống như những biện pháp trừng phạt kinh tế đối với cái chế độ như Triều Tiên, như Iran, hơn là một thỏa thuận thương mại thông thường. Người phát ngôn của Nhà Trắng, đại diện thương mại của Bộ Tài chính Hoa Kỳ chưa trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Người phát ngôn, trong khi anh Tàu thấy nổi giận rồi, anh lên gân rồi. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng trong một cuộc họp báo hôm 8 tháng 5 nói rằng giải quyết những bất đồng về thương mại là một quá trình đàm phán và Trung Quốc không tránh né vấn đề. Ông cảnh sảng cũng không trả lời trực tiếp những câu hỏi cụ thể của Reuters về các cuộc đàm phán mà đẩy sang cho Bộ Thương mại. Theo hãng thông tấn Anh, ông Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin đã bị sốc, về mức độ thay đổi trong dự thảo. Hai quan chức nội các hôm thứ Hai nói với các phóng viên rằng việc Trung Quốc quay lưng lại với các cam kết đã thúc đẩy lệnh áp thuế của ông Trump. Ông Lưu Hạc tuần trước nói với Lighthizer, và ông Mnuchin rằng họ cần tin tưởng Trung Quốc. Viết văn như thế thì người ta bảo là không được, lại bảo là ông phải cần tin tôi. Họ cần phải tin tưởng Trung Quốc trong việc thực hiện các cam kết của mình thông qua những thay đổi về hành chính và quy định. Cả ông Mnuchin và ông Lighthizer đều cho rằng điều đó không thể chấp nhận được, do Trung Quốc từng có lịch sử không thực hiện các cam kết cải trái. Một nguồn tin trong khu vực tư nhân am hiểu về các cuộc đàm phán cho biết vòng đàm phán cuối cùng đã diễn ra một cách tồi tệ bởi vì Trung Quốc quá tham lam. Dự kiến, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc sẽ đến Washington vào thứ Năm để tiếp tục đàm phán dự kiến kéo dài 2 ngày, mà chỉ mới tuần trước được xem là cuộc đàm phán then chốt và kể thơ có thể là vòng cuối cùng trước khi đạt được một thỏa thuận thương mại lịch sử. Nhưng hiện giờ các giới chức Hoa Kỳ có rất ít hy vọng rằng ông Lưu sẽ đưa ra bất kỳ đề nghị nào để mang cuộc đàm phán trở lại đúng hướng. Anh Tàu, anh cộng sản nào cũng thế, là ra là nói rằng là mình nào bây giờ Mỹ của ông Trump không phải là của ông Obama, anh không thể nào gian lận được. Và với thái độ của Mỹ như thế thì các dư luận các nơi rất là hoan nghênh. Website Đại Kỷ Nguyên ngày 8 tháng 2019 đăng bài tựa đề là Chiến lược gia ca ngợi Tổng thống Trump về quyết định áp thuế 25% với Trung Quốc. Cựu chiến lược gia Nhà Trắng là Steve Bannon, người được cho là góp phần làm nên chiến thắng bất ngờ của ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2016, đã bày tỏ sự vui mừng trước quyết định cứng rắn của Tổng thống Trump về thuế quan đối với Trung Quốc. Và ông Bannon nói hôm thứ Hai trong chương trình của ông Ludup Tonight của hãng Fox Business Network rằng: tôi nghĩ rằng hôm nay là ngày quan trọng nhất trong nhiệm kỳ tổng của Tổng thống Donald Trump. Và ông Stephen cũng nói như thế để trong cuộc đối thoại với Ludop, bản tin nhắc lại rằng vào ngày Chủ nhật, Tổng thống Trump thông báo trên Twitter rằng vào cuối tuần này ông sẽ tăng thuế quan từ 10% lên 25% đối với 200 tỷ đô la hàng Trung Quốc. Và đại diện thương mại của Hoa Kỳ Robert Lighthizer hôm thứ Hai đã xác nhận rằng chính quyền có kế hoạch tăng thuế quan đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc vào thứ Sáu 10 tháng 5. Và ông Ludop trong cái chương trình của đài Fox News và ông Biden, cả hai ông đã ca ngợi Tổng thống Trump vì sự quyết đoán trong quyết định tăng thuế quan khi bỏ qua áp lực không ngừng từ các chuyên gia và các nhóm doanh nghiệp và cảnh báo về các tác động kinh tế tiêu cực tiềm ẩn của việc tăng thuế. Các doanh nghiệp kia nói là áp thuế của nó là có thiệt hại cho nước Mỹ. Bây giờ bất chấp, bỏ qua áp lực không ngừng từ các chuyên gia và các nhóm doanh nghiệp cảnh báo về việc tác động kinh tế tiêu cực tiềm ẩn việc tăng thuế, cũng như áp lực từ các dự báo về khả năng leo thang chiến tranh thương mại giữa hai nước, ông Dobb của Ludop Tonight nói rằng đây là người đàn ông mà chúng ta đã bầu, một người thức thời, đây là một tổng thống tuyệt vời. mà để đáp lại cái cảnh báo rằng là sẽ có áp lực tiêu cực thì đêm hôm qua tôi lên website tôi check xem là thị trường chứng khoán Dow Jones của Mỹ là quả nhiên là có lo ngại thật, là nó trước nó, cả tháng vừa qua nó ở trên 26.000 cơ mà đêm qua nó xuống còn 25.000 mấy chậm, nhưng mà đến trưa hôm nay tôi check lại thì nó lại lên lại và cái mức 26.000 đó thì là có quan ngại và nó cũng là bị qua cái là cảnh báo là có tác động tiêu cực đến kinh tế Mỹ. Thì quả nhiên nó có, chắc có lẽ là vì cái lời bình luận này mà nó xuống, nhưng mà bây giờ nó lên rồi. Tiếp tục bản tin này thì ông ấy phê bình cái vị chỉ trích đó. Ông cho rằng, ông Biden cho rằng ông tổng ông Trump được bầu là tổng thống Hoa Kỳ do sự phản kháng của người lao động và tầng lớp trung lưu đối với sự suy yếu của nước Mỹ, do quản lý yếu kém dưới bàn tay của những người như là Hillary Clinton. Những người theo chủ nghĩa toàn cầu và giới tinh hoa cảm thấy thoải mái với tình trạng suy yếu do quản lý, đặc biệt là đối với sự trỗi dậy của Trung Quốc. Và Donald Trump đã phải đối mặt với điều đó, đặc biệt là khu vực phía trên vùng Trung Tây. Đây là lý do ông đã chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ở các bang như Pennsylvania, Ohio, Michigan và Wisconsin. Ông Biden nói rằng vì các chính sách thương mại tự do của các chính quyền trước mà việc làm của người Mỹ bị chuyển cho Trung Quốc, còn các loại thuốc gây nghiện thì tuồn vào Mỹ. Ông Biden nêu quan điểm rằng ông Trump ưu tiên đánh thuế hàng nhập khẩu hơn là thu thuế của người dân và doanh nghiệp. Đồng thời Tổng thống Mỹ thứ 45 nhìn nhận chính sách đối với thương mại là làm sao mang quyền lợi cho người lao động. Ông Biden cho rằng Trung Quốc luôn làm chủ mọi thỏa thuận dưới thời Tổng thống Bill Clinton, dưới thời George Bush và thời ông Barack Obama. Nhưng dưới thời ông Trump câu chuyện đã khác. David Frank là phó chủ tịch phụ trách các vấn đề liên quan tới chính phủ của Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia cảnh báo rằng việc tăng thuế đột ngột với thông báo dưới một tuần sẽ gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đối với các doanh nghiệp Hoa Kỳ, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ có nguồn lực hạn chế trong việc giảm thiểu tác động. Đấy là cái lo ngại đó. Nhưng mà ông Biden ông nói rằng ông Biden đã bác bỏ những cảnh báo hay dự báo như vậy. Ông cho rằng đó chỉ là gieo rắc sự sợ hãi giống như việc lo sợ của Brexit và rằng kiểu như nếu bạn không thực sự có được một thỏa thuận mà nó chỉ là một thỏa thuận mua thêm đậu tương thì bạn sẽ bị sụp đổ về thị trường chứng khoán và rơi vào khủng hoảng kinh tế. Tổng thống Trump đã đứng lên chống lại những luận điệu đó. Ông Biden gọi các nhà phê bình chính sách thuế quan của ông Trump là những người ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc và nói rằng họ nên tự cảm thấy xấu hổ vì những áp lực mà họ gây ra cho Tổng thống Hoa Kỳ và vượt qua những cái tranh chấp nội bộ của nước Mỹ thì nước Mỹ tiếp tục tiến lên. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, CEO là tổng quản trị của Huawei sắp ra tòa. Chúng ta nhớ cái vụ bà Mạnh Vãn Chu chịu bị Mỹ yêu cầu Canada bỏ tù về cái tội về hoạt động với Iran. Bây giờ bản tin ngày hôm nay cho biết là giám đốc tài chính Huawei bà Mạnh Vãn Chu sắp ra tòa Canada để bắt đầu điều được gọi là cuộc chiến pháp lý lâu dài nhằm chống lại yêu cầu dẫn độ sang Mỹ để đối mặt với cáo buộc về gian lận. Bà Mạnh, 47 tuổi, là con gái của người sáng lập tập đoàn Huawei. Bà bị bắt tại sân bay ở Vancouver tháng 12 năm ngoái theo yêu cầu của Mỹ và hiện đang tìm cách chống lại cáo buộc rằng bà đã lừa dối các ngân hàng trên thế giới về mối quan hệ của Huawei với một công ty hoạt động ở Iran. Vụ việc liên quan tới bà Mạnh đã thu hút sự chú ý trên toàn thế giới và đã gây ra cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Bắc Kinh và Ottawa là Canada đó. Bắc Kinh đã nhiều lần yêu cầu Canada thả bà Mạnh. Trong những tuần qua, Trung Quốc đã gia tăng áp lực lên Canada bằng cách ngưng nhập khẩu sản phẩm cũng như đình chỉ giấy phép của các nhà sản xuất của Canada. Nhưng bây giờ, Canada vẫn tiến tới và Mỹ vẫn gia tăng áp lực. Trong khi đó thì những cái mưu đồ của tàu trên khắp thế giới đã bị thế giới cảnh giác và đối phó. Bản tin của đài RFI Pháp ngày 6 tháng 5. Quốc tế đề nghị Trung Quốc sẽ xét lại việc cho các nước yếu kém vay tiền. Cái vụ này là cái bẫy nợ đó. Câu lạc bộ Paris với thành viên là các nước chủ nợ ngày 7 tháng 5 2019, bây giờ con nợ tập trung về bây giờ là các nước chủ nợ cũng đặt vấn đề với anh Tàu. Nhóm họp tại trụ sở Bộ Kinh tế Tài chính Pháp tại Paris để bàn về đầu tư tài chính và các nước đang phát triển, với sự tham gia của đại diện 45 quốc gia với khoảng độ 30 bộ trưởng tới từ nhiều nước, nhiều lãnh đạo của các định chế đa phương lớn và các ngân hàng tư nhân. Và Trung Quốc cũng cử đại diện tham gia. Nhân dịp này, báo Le Monde giới thiệu bài viết có tựa đề là Trung Quốc được đề nghị xem xét lại việc cho các nước kém phát triển vay tiền. Theo ký đề này, 40% các nước nghèo đang nợ quá nhiều hoặc sắp thành như vậy. Và bài báo đọc cái tựa đề là áp lực gia tăng đối với Trung Quốc khi nước cho vay vô độ, vay bất kỳ ai cho vay vô độ. Và chỉ trích là anh cho vay không minh bạch. Không chỉ có Trung Quốc là không minh bạch, theo Bộ trưởng Tài chính Pháp cũng phải lưu ý tới các chủ nợ tư nhân, chẳng hạn các doanh nghiệp tư nhân, thậm chí là các ngân hàng quốc tế. Tuy nhiên, thiếu sự minh bạch trong đầu tư tài chính của Trung Quốc vẫn bị chỉ trích rất nhiều. Và bây giờ anh Tàu phải hứa, Bắc Kinh hứa minh bạch hơn đầu tư, bị kê án rồi mới lên hứa. Một số nước tham gia dự án con đường tơ lụa mới, chẳng hạn Malaysia, đã đòi hỏi thương lượng lại về các dự án bị xem là quá tốn kém, là đối thủ cạnh tranh với Trung Quốc cả về thương mại và chiến lược. Hoa Kỳ đã tố cáo Bắc Kinh về việc giăng bẫy nợ cho các nước đối tác. Có vẻ dè dặt hơn, chính quyền Pháp nói đến cái được và cái mất về chủ quyền, khi các quốc gia phải từ bỏ nhiều cơ sở hạ tầng mà họ sở hữu. Và anh Trung Quốc thì Trung Quốc không dừng dưng trước những lời chỉ trích. Hồi cuối tháng 4 2019, tại thượng đỉnh Bắc Kinh về con đường tơ lụa mới, Chủ tịch Tập Cận Bình hứa, lại hứa, Trung Quốc sẽ có các dự án đầu tư minh bạch hơn, vững vàng hơn và có cái chất lượng. Báo Le Monde nhận xét sự thay đổi này có thể là để phục vụ lợi ích của Trung Quốc, bởi vì vốn của Bắc Kinh không phải là vô hạn để đối phó được với các quy cơ tài chính. Theo một nghiên cứu của Rhodium Group của Mỹ công bố ngày 26 tháng 4, các nước đã thương lượng lại ít nhất 38 khoản vay của Trung Quốc trong khuôn khổ dự án con đường tơ lụa mới. Trong 14 trường hợp, Trung Quốc đã xóa nợ. Trong 14 vụ khác, Bắc Kinh đã đồng ý để các nước đối tác trả nợ theo nhiều kỳ. Là người ta phản đối với anh phải lùi rồi. Và bây giờ ở Biển Đông thì anh Tàu và anh tiếp tục lên gần ở Biển Đông. Đài Á Châu Tự Do ngày 8 tháng 5 2019, Trung Quốc nói duy trì báo động sau khi Mỹ lại cho chiến hạm đi qua Biển Đông. Tuần trước chúng ta có tin là nó ra cái lệnh cấm bắt cá trong mấy tháng đấy, và anh Việt Cộng mình phải lên tiếng phản đối thật hết bằng ông. Bây giờ bản tin này thì Mạng Thời báo Nhật Bản vào ngày 7 tháng 5 dẫn phát biểu của một phát ngôn viên chiến khu Nam Bộ. Bên Tàu nó có chữ hay lắm, chiến khu Nam Bộ của Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc, rằng quân đội nước này đã cử chiến hạm và máy bay ra khu vực Biển Đông để xua đuổi hai chiến hạm Hoa Kỳ là USS Preble và USS Chung Hoon khi hai chiến hạm này đi vào vùng 12 hải lý của hai đảo Gavan và Gạc Ma ở Trường Sa vào ngày 6 tháng 5. Ngay sau khi Hoa Kỳ cho hai chiến hạm vừa nêu tiến hành hoạt động thuộc chiến dịch tự do hàng hải, viết tắt là FONOPS, người phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng lên tiếng cho rằng Hoa Kỳ vi phạm chủ quyền của Trung Quốc và gây hại đến nền hòa bình, an ninh và trật tự tại vùng biển liên quan. Anh nhận vơ chủ quyền, anh bị tòa án quốc tế phủ nhận, anh bất chấp cái tòa án quốc tế lại, và anh tiếp tục nhân danh chủ quyền anh lên gần ở Biển Đông. Phía Hoa Kỳ cho rằng các lực lượng quân đội Mỹ hoạt động trên cơ sở thường nhật tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, trong đó có Biển Đông. Đây là nơi mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Đến 90% qua đường đứt khúc 9 đoạn mà họ tự vạch ra. Tuy nhiên đây nè, tuy nhiên đường đứt khúc đoạn 9 đoạn này đã bị Tòa Trọng Tài Thường Trực Quốc tế ở La Hay vào ngày 12 tháng 7 năm 2016 tuyên bố là không có giá trị về cả mặt lịch sử lẫn pháp lý. Đấy là siêu phụ tàu. Bây giờ tôi đến những cái tin tức về tay sai tàu ở Việt Nam là Cộng sản Việt Nam, là Việt Cộng. Và anh Việt Cộng tuần giờ là anh tăng ra bối rối vì cái vụ mà anh Lê Đức Anh chết, anh Trọng, Nguyễn Phú Trọng tổng bí thư đảng kiêm chủ tịch nước sống hay chết không biết thế nào. Lúc thì nói là đột quỵ, lúc thì nói là choáng ngộp rồi kia. Và nền tuyên truyền của Việt Cộng đã chấn an dư luận một cách rất là buồn cười. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Nước Nga, anh ấy giúp anh Việt Cộng loan tin về cái việc anh tổng bí không sao đâu. Và anh đăng bài có tựa đề là mọi người sẽ sớm thấy tổng bí thư chủ tịch nước xuất hiện và làm việc trả lời cử tri về sức khỏe của tổng bí thư chủ tịch nước. Ông Nguyễn Thiện Nhân nói tôi tin à, bây giờ dẫn lời chuyện Thiện Nhân là bí thư đảng ủy Nam Kỳ Sài Gòn đó. Tôi tin rằng các đồng chí sẽ sớm thấy tổng bí thư chủ tịch nước xuất hiện vào làm việc. Và là tuyên bố như thế thì được các bộ máy truyền thông của Việt Cộng là nào, là Việt Nam Net, là Infonet, là Dân Trí, là Tuổi Trẻ, nào Dinh và nhiều cơ quan báo chí Việt Nam thông tin. Chiều nay, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cùng tổ đại biểu Quốc hội số 1 có buổi tiếp xúc cử tri quận 3 trước kỳ họp Quốc hội khai mạc vào cuối tháng này. Anh mượn cớ này anh tiếp xúc cử tri. Anh dẫn lời ở bao nhiêu hồi thế này. Bây giờ cả bộ máy của nó là đua nhau mà chấn an về cái việc này, đồng chí Trọng sống hay là chết. Nhưng mà trong cái buổi tiếp xúc cử tri này thì anh phải trả lời cử tri Lê Thanh Tuấn cho rằng hiện nay tham nhũng đang phá hoại đất nước, làm suy yếu chế độ. Thời gian qua Ủy ban Kiểm tra Trung ương đi đến đâu thì phát hiện sai phạm đến đó. Tôi rất buồn ông Tuấn lúc nãy. Thành phố Hồ Chí Minh có 4 đồng chí lãnh đạo bị bắt thì có đến 3 đồng chí dính đến Thủ Thiêm. Tham nhũng hiện nay đã quá chặt, là tôi ra đường không dám nói là cán bộ tham nhũng là vì xấu hổ. Ông Tuấn có cho rằng tham nhũng đang khiến những người dân mất lòng tin, mà nếu mất lòng tin là mất tất cả. Do đó đánh mạnh vào tham nhũng mới đem lại niềm tin của nhân dân, mới giúp phát triển kinh tế đất nước. Nói cái luận này là giống như là ủng hộ tổng bí thư Trọng chống tham nhũng, thành ra anh không bắt bẻ được. Các cử tri cũng bây giờ chẳng những là tham nhũng, bây giờ là cái xã hội Việt Nam nó nháo nhào như thế nào. Các cử tri cũng phản ánh về tình trạng bạo lực học đường, vấn đề giá điện tăng phi mã gây bức xúc dư luận. Có cử tri còn đặt câu hỏi là bao giờ các vấn đề Thủ Thiêm được xử lý dứt điểm. Thay mặt tổ đại biểu Quốc hội số 1, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân tiếp nhận những ý kiến đóng góp của cử tri. Ông cho biết vừa qua Quốc hội đã thông tin sức khỏe của tổng bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ngày càng tốt hơn. Ngày càng tốt hơn, nhưng bao giờ cái ngày, bao giờ thì hết cái ngày càng này. Thì ông đã nói như thế này nhỉ? Vấn đề Thủ Thiêm bao giờ xử lý dứt điểm? Thì Bí thư Nhân cho biết Thanh tra Chính phủ đã có thông báo bước đầu về kết luận bị thanh tra mấy bao nhiêu năm mà bây giờ mới có thông báo bước đầu về kết luận. Chưa biết kết luận cái gì, mình thông báo bước đầu về kết luận. Cái lối nói của Việt Cộng sẽ chỉ hoãn chiến tất cả. Thông báo bước đầu về kết luận và đang triển khai xác định người dân ở trong và ngoài ranh như thế nào. Em nghĩ là đưa cái bản đồ ra là xong, như là thông báo bước đầu. Đưa cái bản đồ ra là xong. Thanh tra Chính phủ đã giao các bộ liên quan và Hội đồng Nhân dân thành phố sớm công bố chính thức ranh 4,3 hectare khi nào công bố xong, thành phố sẽ xin phép Hội đồng Nhân dân chính sách hỗ trợ người dân trong khu vực này, và tháng 6 sẽ thông qua chính sách. Người ta chờ cái này mấy chục năm rồi, bây giờ lại còn người ta bắt người ta chờ. Đấy là vấn đề Thủ Thiêm. Bây giờ tôi không tổng hợp những cái tin tức về chính trị, chỉ đưa tổng hợp những cái tin xã hội hàng ngày ở Việt Nam dưới quyền Đảng Cộng sản như thế nào. Luôn luôn những vấn đề này là chuyện dài nhân dân tự vệ của nước Cộng sản Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay của báo mạng Việt Nam Express của Việt Cộng ấy nhé. Hơn 1.000 người diễu hành tưởng niệm binh đoàn bất tử tại Hà Nội. Không biết bây giờ 30 tháng 4 nó không dám diễu hành. Nó chỉ, bây giờ nó diễu hành với ông Nga là tưởng niệm binh đoàn bất tử của Nga. Bây giờ nó diễu hành trong cái ảnh diễu hành tức cười là anh đại sứ Nga ở Việt Nam, anh cầm cái bảng đi và tình trong đó là có anh Việt Cộng mặc áo binh phục, chắc là anh trong binh đoàn này. Mà cái binh đoàn này là bên Nga, mà anh đại sứ này là anh đại sứ của nước Nga hậu cộng sản, mà anh lại liên tưởng đến cái đi kỷ niệm những cái diễn hành của nước Liên Xô, chỉ chứng tỏ rằng thì nước Nga bây giờ là con quỷ nhập tràng của nước Liên Xô. Buổi lễ diễn hành ra tại Hoàng Thành Thăng Long nhằm tưởng nhớ những chiến sĩ chiến tranh vệ quốc vĩ đại của Liên Xô và kháng chiến chống Mỹ. Bên Liên Xô làm gì có kháng chống Mỹ, vì vậy liên hệ cái Liên Xô chống phát xít Đức và được Mỹ ủng hộ về kháng chiến chống Mỹ ở Việt Nam. Làm kháng chiến chống Mỹ ở Việt Nam thì cũng có anh Liên Xô sang giúp, mà vì thế cho hai nó diễn hành với nhau quái đản. Bây giờ nó diễn ra những trò hề tức cười lắm. Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội cùng Đại sứ quán Nga sáng nay tổ chức lễ tưởng niệm binh đoàn bất tử tại Hoàng Thành Thăng Long. Đây là lần thứ ba sự kiện diễn ra ở Việt Nam nhằm vinh danh và tưởng nhớ công lao của các chiến sĩ hai nước trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại 1941-1945 và kháng chiến chống Mỹ 1941-1945 là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thành hình đâu mà bây giờ nó kỷ niệm hai cái với nhau, tức là kháng chiến chống Mỹ ở Việt Nam là cũng do Nga tiếp tế vũ khí cho Việt Cộng sau khi mà Mỹ đã rút khỏi Việt Nam rồi. Đấy, bây giờ hai anh nó diễn luyện với nhau trong khi ngày 30 tháng 4 thì nó không dám diễn hành gì cả. Hơn 1.000 người đã tham gia đoàn diễu hành gồm các quan chức ngoại giao Nga và các nước cộng đồng và các quốc gia độc lập SNG, cựu chiến binh Việt Nam và các sĩ quan từng theo học tại Liên Xô, những gia đình Nga đang sống tại Việt Nam, học sinh và sinh viên nhiều trường học tại Hà Nội. Họ đeo trên ngực trái giải băng Thánh Gregory của Nga là biểu tượng chiến thánh của dân tộc Xô Viết. Xin lỗi, làm gì có dân tộc Xô Viết, là cái dân tộc Nga. Xô Viết là cái tên của cái nước Nga cộng sản. Cái bản tin tức ở Việt Cộng tức cười, làm gì có dân tộc Xô Viết. Nước Liên bang Nga là một nước có đa dân tộc, đa sắc tộc, chứ không phải là dân tộc Xô Viết. Mà diễu hành khoảng diễn hành có 100 mét, diễn hành có 100 mét mà nó cũng phải đem lên internet. Từ cổng thàng thành Thăng Long vào sân khấu chính trong nền nhạc cuộc chiến thần thánh. Yeah. Ở Việt Nam nó nhiều cái diễu giả vô cùng, và những cái lời nói của đại tá hải quân Roman Boyce, tùy viên quân sự Nga tại Việt Nam cho biết: nước Nga không bao giờ quên được chiến công của những chiến sĩ Việt Nam đã hy sinh thân mình tại vùng ngoại ô Moscow. Có mấy bên cộng sản ở Việt Nam mà bên đấy cũng phải chiến đấu đó. Chúng tôi cảm phục sự dũng cảm chủ nghĩa anh hùng mà quân và dân Việt Nam thể hiện trong cuộc chiến kháng chiến chống Pháp và kháng chiến chống Mỹ. Binh đoàn bất tử ban đầu là phong trào xã hội nhằm tưởng niệm thế hệ những người tham gia chiến tranh vệ quốc vĩ đại, cũng như giáo dục về lòng dũng cảm, tạo sự gắn bó mật thiết của mỗi người, mỗi gia đình với lịch sử của đất nước. Phong trào được khởi xướng tại thành phố Tomsk, miền Nam nước Nga vào năm 2001. Những người tham gia hoạt động sẽ diễu hành dọc đường phố Nga, tại Nga, với ảnh người thân đã hy sinh hoặc từng tham gia vào chiến tranh vào ngày 9 tháng 5 hàng năm. Phong trào này hiện đã mở rộng ra gần 90 quốc gia và lãnh thổ như thế này. Mở rộng ngay tới Việt Cộng này. Trong khi đó thì thế giới vẫn tiếp tục tăng áp lực đối với tàu cận ở Biển Đông. Và bản tin ngày 8 tháng 5 2019 của Đại Kỷ Nguyên, đoàn tin tàu hộ vệ tên lửa Hải quân Hoàng gia Úc thăm cảng Cam Ranh. Có tàu, cái tin này chỉ là một tin mà tôi tổng hợp để lấy cái tựa đề của tin tức thôi. Bây giờ tôi vào đến hiện tình của cái nước Việt Nam dưới quyền quản trị của quan cướp đêm là giặc, cướp ngày làm quan như thế nào. Và trong cái chiến dịch dùng cái sức mạnh của dầu hỏa và đồng đô la để sắp đặt lại trật tự toàn thế giới, thì anh ảnh hưởng đối với thế giới như thế nào? Thì trong cái bản tổng hợp tin tức ngày hôm nay, tôi dựa vào bản tin của Đại Kỷ Nguyên ngày 8 tháng 2 2019, đồng đô la ở Việt Nam lên giá bất ngờ. Bây giờ bản tin có thể đề là bất ngờ với đỉnh mới của USD đô la ở các ngân hàng vượt mốc 23.400 đồng, tức là của nó trước cái trung bình từ 20.000, 21.000, 22.000, bây giờ đó, lên 23.400 đồng. Báo Tuổi Trẻ cho biết tại ngân hàng Sacombank, giá bán USD từ mức 23.407 đồng hôm qua đã tăng lên 23.450 đồng một đô la, tương đương mức tăng 43 đồng USD một USD. Vietinbank tăng giá bán USD thêm 15 đồng lên 23.411 đồng USD một đô la. Trong khi đó, ngân hàng Vietcombank và Eximbank cũng nâng giá bán USD lên 23.420 đồng một USD, tăng từ 30 đến 40 đồng một đô la. Tại thị trường tự do, giá USD cũng tăng liên tục. Theo báo giá của một số tiệm vàng, trưa nay 8 tháng 5, giá bán USD phổ biến ở mức 23.400 đồng một đô la, mua vào 23.300 đồng một đô la. Như vậy hiện giá USD tự do vẫn thấp hơn từ 20 đến 50 đồng một đô la so với giá bán USD tại ngân hàng. Như vậy theo báo Người Lao Động, tính từ cuối tuần trước đến nay, giá USD bán ra tại các ngân hàng thương mại tăng gần 100 đồng một USD. Trong khi đó, giá bán USD trên thị trường tự do chỉ khoảng 23.380 đồng một đô la, thấp hơn giá bán của ngân hàng 40 đồng một đô la. Vậy đâu là nguyên nhân khiến giá USD liên tục lập đỉnh mới? Ở Việt Nam nó có những cái lời lập đỉnh mới, tức là nó lên cái đỉnh cao mới thì gọi là lập đỉnh mới. Nhóm phân tích của công ty chứng khoán SSI cho rằng sau quý 1/2019, áp lực đối với tỷ giá USD trên Việt Nam đồng Việt Nam gia tăng đáng kể do USD trên thị trường quốc tế đã liên tục tăng giá so với các đồng tiền khác. USD, ông nhờ những cái biện pháp của ông Donald Trump mà đô la lên giá. Đặc biệt sau khi Mỹ tuyên bố sẽ tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, lãnh đạo số 1 ngân hàng thương mại nhận định USD trên thị trường quốc tế tăng giá so nhiều đồng tiền mạnh khác. Đồng thời, nguồn cung USD trong nước có phần hạn chế là nguyên nhân chính làm cho tỷ giá Việt Nam đồng và USD đi lên. Trong khi đó thì anh Việt Cộng đối với các nước xung quanh, anh chỉ có xuất khẩu lao động với các thứ để xâm phạm lãnh hải người ta. Để bây giờ những cái tin tức đó tôi đem vào bản tổng hợp hôm nay để cho rằng anh bọn cướp đêm là giặc, nó cướp ngày là qua, nó quản lý đất nước một cách quá láo léo. Bây giờ nước Việt Nam của chúng ta nó thành như thế nào. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Malaysia chính thức phản đối tàu Việt Nam xâm phạm lãnh hải. Bộ Ngoại giao khuyến cáo rằng nếu tiếp tục các vi phạm vùng biển Malaysia sẽ cản trở các nỗ lực ra của hai nước nhằm thắt chặt quan hệ phương hại quan hệ đã bị Bộ Ngoại giao Malaysia công bố công hàm là phản đối cho anh xâm phạm ra, thì anh Bộ Ngoại giao Việt Nam này khuyến cáo rồi. Đại sứ Việt Nam Lê Quý Quỳnh ghi nhận phản đối chính thức của Malaysia và chấn an phía Malaysia, ghi nhận cho người chấn an ra nhé, rằng những quan lợi mà họ nêu lên sẽ được đệ đạt lên chính quyền Việt Nam. Anh đại sứ ông phản đối là để đệ đạt. Bọn Việt cung cấp đêm là giặc làm quan một cách rất là thiểu. Ông Lê Quý Quỳnh giải thích rằng vi phạm lãnh hải nước bạn là hành động bất hợp pháp theo luật Việt Nam, và các chính quyền địa phương sẽ được thông báo về vụ này. Tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm xâm phạm vùng biển các nước để đánh bắt trái phép đã được mang ra thảo luận tại hội nghị triển khai các giải pháp cấp bách khắc phục. Cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, thì Ủy ban châu Âu đang cảnh báo thẻ vàng, đang cho không phải thẻ vàng nhưng mà thẻ đỏ. Còn báo Tuổi Trẻ về trong nước thì sao? Trích lời Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tại hội nghị, nói rằng ở Malaysia, người ngư dân Việt Nam không những sang đánh bắt bất hợp pháp mà còn làm giả biển số thôi. Bây giờ anh không chối được, anh phải nhận, nhưng mà anh nói là sẽ báo cáo. Mà tại sao mà ngư dân Việt Nam lại cứ phải đi ở cái biển? Là bởi vì vùng biển Việt Nam nó bị tàu nó khống chế rồi, nó đem tàu đi cá thằng nó. Và hơn nữa là vì Formosa cá ở Việt Nam chết tiệt hết rồi, mình nhắm chiếm độc hết rồi, chứ phải đi rất xa nữa sao. Báo cáo của Tổng cục Thủy sản Việt Nam cho biết trong năm 2018 đã xảy ra 85 vụ với 137 tàu cá và 1.162 ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài. Và từ đầu năm 2019, tình hình tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài vẫn tiếp tục xảy ra với 16 vụ với 26 tàu và 96 ngư dân vi phạm khai thác hải sản trái phép vào vùng biển nước ngoài. Trong các nước bị vi phạm đó có Malaysia. Vẫn theo Tuổi Trẻ Online, thì các tỉnh có nhiều tàu cá bị nước ngoài bắt giữ là Kiên Giang là 1, Bà Rịa, Vũng Tàu là 2, Bình Định là 3, Bến Tre là 4, Cà Mau là 5, Bạc Liêu là 6 và Bình Thuận là 7. Đấy là đánh cá. Bây giờ đến xuất khẩu lao động. Bản tin ngày 18 tháng 5 là tiếng nói Hàn Quốc ngưng tuyển lao động tại 10 tỉnh của Việt Nam. Lên bố láo bây giờ nó ngưng. Chính phủ Hàn Quốc vừa ra quyết định dừng ở Việt Nam, giờ không được chứng ngưng nhưng mà chỉ dừng tuyển chọn lao động tại 10 tỉnh của Việt Nam theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài năm 2019, do có nhiều người Việt cư trú bất hợp pháp tại nước này sang bên đó lao động xong rồi ở lì không về. Nước anh khoe là chưa bao giờ nước ta có được như ngày hôm nay. Sao không thấy người ta đổ xô về nước Việt để được sống như ngày hôm nay mà người ta cứ bỏ nước ra đi không? Báo Thanh Niên trích lời ông Tống Hải Nam, Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, ngày 6 tháng 5, cho biết chính phủ Hàn Quốc đã quyết định tạm dừng tuyển lao động trong năm 2019 đối với 40 quận huyện tại 10 tỉnh của Việt Nam, đa phần thuộc các khu vực phía Bắc. Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình, Quảng Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, nơi có hơn 60 lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Trang Vietnamnet cho biết 40 quận huyện tại 10 tỉnh này có hơn 30% trong tổng số lao động Việt tại Hàn Quốc lưu trú quá hạn. Truyền thông trong nước dẫn lời ông Nam nói, năm 2020, tức là Tổng Hải Nam, Cục trưởng Quản lý Lao động đó, năm 2020 sẽ tiếp tục dừng tuyển lao động tại các địa phương không giảm được tỷ lệ và số lao động cư trú bất hợp pháp. theo Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, trong năm 2018 Việt Nam có 6.538 lao động làm việc tại Hàn Quốc. Bây giờ bên Đài Loan làm việc như thế nào? Không phải là du lịch lao động xong rồi ở lại, bây giờ du lịch xong rồi trốn, cũng lại bỏ nước ra đi, hối lộ đủ các thứ để đi du lịch xong rồi lại bỏ trốn. Không có yêu nước theo yêu cầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, bỏ trốn. Bản tin ngày 8/5/2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Việt Nam khởi tố 5 người tổ chức cho 149 du khách bỏ trốn ở Hà Nội. Giới hữu trách Việt Nam hôm 6 tháng đã khởi tố bị can đối với 5 người tổ chức cho 149 người Việt sang du lịch Đài Loan và bỏ trốn để ở lại đây. Và truyền thông trong nước dẫn tin Bộ Công an Việt Nam cho biết cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. À bây giờ anh bị tố nhiều quá, bây giờ trong nước anh phải có biện pháp. Đây là Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự đối với tổ chức môi giới cho người khác trốn đi Đài Loan trong vụ 149 du khách Việt bỏ trốn từ ở Đài Loan từ ngày 21 đến 23 này. Tức là năm người bị khởi tố bao gồm Nguyễn Xuân Hùng 41 tuổi ở Hà Nội, Vũ Nhật Tuấn 49 tuổi ở Hà Nội, Trần Văn Danh 30 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Thanh Hà 35 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Lâm Sĩ 35 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh. Vụ 149 khách Việt biến mất khỏi Đài Loan là sự việc du khách nước ngoài bỏ trốn lớn nhất ở nước này. Thì trước nay đoàn du khách Việt với 153 người đã nhập cảnh vào Đài Loan thành nhiều nhóm từ ngày 21-23/12/18. Ngay sau khi đến đây, 152 người đã biến mất, chỉ còn lại một hướng dẫn viên du lịch. Cơ quan di trú Đài Loan đã phải lập tức lập một đội đặc nhiệm để truy lùng những du khách bỏ trốn này. Có 6 người ra trình diện, 3 người tự ý bỏ về nước và những người bị bắt. Vẫn còn 56 người chưa rõ tung tích. Tất cả các du khách bỏ trốn trên đều sang Đài Loan theo chương trình nới lỏng thị thực quan hồng và Đài Loan cấp cho 6 quốc gia, trong đó có Việt Nam, nhằm khuyến khích du lịch tại đây. Ta khuyến khích du lịch, anh lợi dụng cái đó anh bỏ trốn. Tuy nhiên, theo cơ quan quản lý du lịch của Đài Loan kể, thì khi áp dụng chương trình quan hồng vào tháng 11/2018, đã có 566 du khách biến mất, trong đó có 409 người từ Việt Nam. Bây giờ cái vấn đề trường kỳ rắc rối là vấn đề trạm thu phí xa lộ, gọi tắt là BOT, cho nhà thầu xây cái đường này đó, bưu xong thì là khai thác là operation, trong T là transfer, tức là nó cho thầu là nó xây cái đoạn đường đó, xong thì nó cho nó được điều hành cái trạm đó cho đến khi nó thu hồi đủ vốn rồi thì phải trả cái trạm phí. Và bị chửi quá thì đầu tiên nó bị chửi về trạm thu phí, thì nó nghĩ là thì là cái đổi tên thì là thoát, nên đổi tên là thu giá, bây giờ nó lại đổi tên nữa là chậm thu tiền. Việt Cộng thì cười, vì ta chửi thì nó đổi tên, nó tưởng nó đổi tên là thoát. Bây giờ Đại Kỷ Nguyên ngày 8/5/2019 đặt cái tựa đề là Bộ Giao thông Vận tải lại đưa ra đề xuất mới thay chậm thu phí bằng chậm thu tiền. Bộ Giao thông ngày 7/5, Bộ Giao thông Vận tải vừa ra lấy ý kiến dự thảo thông, bây giờ nó dự thảo. Dự thảo thông tin về xây dựng tổ chức và hoạt động của trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ để thay thế cho thông tư 49/2016 về xây dựng tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ. Lúc nào thì nó bị chửi vì cái vụ thu phí thì nó đổi tên là thu giá, bây giờ đổi tên tiền. Tôi không muốn đi sâu vào cái này vì nó tức cười quá, nhưng mà chị thu thập một vài cái tin tức. Để theo báo Lao Động, toàn bộ dữ liệu thu phí tại trạm thu phí phải được kết nối với hệ thống quản lý giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thời gian kết thúc xin ý kiến vào ngày 6/7. Nó giảm nhiệt bằng cách này, nó xin ý kiến Đáng chú ý, theo báo Thanh Niên, đây là lần thứ ba Bộ Giao thông Vận tải thực hiện đổi tên các trạm thu hoàn vốn và dự án. Đầu năm 2018 và cao điểm là tháng 5 2018, dư luận đã lên tiếng chỉ trích gây gắt việc đặt các trạm thu phí BOT tùy tiện tại nhiều địa phương, cùng với việc đổi tên gọi các trạm thu phí BOT thành trạm thu giá. Từ thu phí đổi tên thành thu giá. Tại phiên họp Chính phủ hồi đầu tháng 6 2018, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tiếp thu ý kiến của các cơ quan chức năng và nhân dân để nghiên cứu thêm. Thì cái giải quyết cái thắc mắc người ta thôi, bây giờ đây lại nghiên cứu thêm tên gọi cho trạm thu phí TBT và không sử dụng tên trạm thu giá nữa. Ngày 10 tháng 7 2018, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản gửi các nhà đầu tư doanh nghiệp dự án BOT, Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Tổng công ty đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long, yêu cầu chính thức triển khai việc sử dụng tên gọi trạm thu phí. Bị chửi mà nó còn chưa triển khai. Nhân cái dịp này thì xin mạn phép các chiến hữu và anh chị em, tôi cái chuyện một cái ghi chú Tiếu Lâm mà người ta. Bây giờ trạm thu phí bây giờ nó đổi tại trạm thu giá, bây giờ nó đổi thành trạm thu tiền, và nó bị chỉ nữa thì trên cái đồng tiền của nó đó, có in hình Bác Hồ nữa đó. Thì nếu bị chửi nữa thì lần sau đổi tên đi, thay vì trạm thu tiền thì đổi tên là trạm thu cái đầu của Bác Hồ. Bây giờ cũng về trạm thu đầu của Bác Hồ, bản tin ngày 8 tháng 5 2019 của Đài Á Châu Tự Do là BOT Hòa Lạc Hòa Bình phải xả trạm 2 ngày liên tiếp. Cái này là mới khai mạc mà có 2 ngày liên tiếp. Trạm BOT Hòa Lạc Hòa Bình tại Hòa Phước Bình Hòa tại tỉnh Hòa Bình buộc phải xả trạm 2 lần vào ngày 8 tháng 5 sau khi bị ùn tắc kéo dài do nhiều người dân dừng xe phản đối. Các chủ xe cho biết họ tiếp tục phản đối cho đến khi kiến nghị của họ được các cơ quan chức năng xem xét và giải quyết. Như vậy chỉ trong vòng 6 ngày chính thức thu phí, chỉ mới có 6 ngày thôi, trạm Hòa Lạc Hòa Bình đã phải xả trạm tới 2 lần. Thế tôi lướt qua vì cái chuyện này, trạm thu tiền này nó chưa lồng lắm. Bây giờ giá tiền điện. Nó bóp cổ người ta, nó thu tiền điện quá mức người ta chịu không nổi, ta phơi lại. Bây giờ nữa, Bộ Công Thương đề xuất hai kịch bản tính giá điện. Thì tức là gì? Đây là bản tin của Đài Kỷ Nguyên 8 tháng 5 2019. Tức là gì? Nó bây giờ nó nói thì là giá điện thì bây giờ nó phân biệt ra thì là có người xài nhiều, có người xài ít, nhà giàu với nhà nghèo các thứ. Bây giờ nó đưa ra hai kịch bản tính giá điện. Tức là gì? Nó tính giá theo cái lũy tiến, tức là anh nhà giàu thì trả tiền điện nhiều hơn, anh giàu vừa vừa thì trả ít hơn. Và bây giờ nó đưa ra hai kịch bản, là một trước kia là nó 6 bậc, bây giờ nó thu lại còn có 3 bậc thôi, thì nó thu lại còn 4 bậc, thế nên mà mỗi bậc thì trả bao nhiêu. Và tôi không muốn đi vào chi tiết về cái này, nó tiêu lắm quá đấy. Đó, tóm lại là gì? Với phương án này, sau khi tham khảo ý kiến của các đơn vị chuyên gia, Bộ Công Thương cho hay ngân sách sẽ phải tăng thêm 258 tỷ đồng một năm để hỗ trợ các hộ nghèo và hộ chính sách trên cả nước khi áp dụng. Trong nước bây giờ nó đối xử quê dân lại có cái hộ chính sách là cái gì các bạn biết không? Hộ chính sách những người đảng viên mà được ưu tiên đền ơn bằng cách và chính sách của đảng á, đảng viên hoặc là gia đình liệt sĩ với cái này là các cái hộ chính sách, chế độ của nó quá đạt lắm. Tóm lại là tôi cũng lướt qua cái này vì nó tiêu lông quá. Nhưng mà cái bản tin cuối cùng là dân Quảng Ngãi chặn xe vào khu công nghiệp phản đối ô nhiễm Đài A Châu Thị Giá ngày hôm nay. Người dân phản đối ô nhiễm đã dùng cành cây băng rôn chắn đường không cho xe ra vào khu công nghiệp Quảng Phú, tỉnh Quảng Ngãi. Cụ thể vào cuối ngày 7 tháng 5 2019, trạm xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Quảng Phú trong quá trình xử lý đã gây ra mùi hôi thối nồng nặc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh hoạt của người dân các tổ dân phố 23 và 24, nên hàng trăm người dân đã tập trung chặn đường Lê Thánh Tông để phản đối. Việc chặn đường kéo dài nhiều giờ cho đến khi lực lượng chức năng có mặt. Tin cho biết chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã đầu tư 42 tỷ đồng xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp này và đưa vào hoạt động năm 2012. Tuy nhiên, chỉ sau vài năm hoạt động, trạm xử lý nước thải tại khu công nghiệp Quảng Phú đã quá tải khiến tình trạng ô nhiễm ngày càng trầm trọng. Người dân cho biết ngoài ô nhiễm mùi hôi, họ còn ngửi mùi thuốc khử của trạm xử lý nước thải. Dân chúng yêu cầu đưa trạm xử lý nước thải gây ô nhiễm ra khỏi khu vực này. Đúng trên nguyên tắc là những cái khu này là phải đưa ra khỏi khu dân cư, bằng nó cứ nó tịch thu đất của dân sang cái khu vực này. Cướp đêm là giặc cứ ngày qua nó làm việc quái đản như vậy đấy. Dân chúng yêu cầu đưa trạm xử lý nước thải gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư. Đây là vụ mới nhất người dân phải tập trung biểu tình phản đối nhà máy và xử lý nước rác và nước thải gây ô nhiễm trên gần địa phương. Trong bản tổng hợp tin tức này, tôi không có đưa ra những lời bình luận thời sự về cái tình trạng ở Việt Nam. Xin các chuyên gia và chị em đón những bài bình luận thời sự của tôi về tình hình Việt Nam. Và cái thông tin vừa rồi về Việt Nam là những cái thông tin mà tổng hợp mà tôi tin cuối cùng mà tôi dùng cho buổi tổng hợp tin tức ngày hôm nay.